Rồi như Thế Tôn ngày nay từ sanh đến xuất gia đặng đạo chuyển pháp luân cũng dùng phương tiện nói, Thế Tôn nói đạo thật ba tuần không nói được. Đó. Vì thế con định biết không phải ma giả Phật. Đó. Nghĩa là đến đây thì Ngài mới tin nhận rõ ràng không phải ma giả Phật. Đó là Ngài coi như vượt qua cái phương tiện. Không? À, trước kia thì nghe, mới nghe thì thấy sao mà Thế Tôn bây giờ nói khác như thế trước. À, thì như vậy thì tưởng đâu là ma mà giả Phật nói ra để gạt mình. À, mà chính ở chỗ này thì mới thấy cái niềm tin khi mà sâu rồi á, thì mình mới không mắc kẹt trên những cái ngôn ngữ sai biệt. Còn mình mà chấp kẹt trên cái ngôn ngữ sai biệt đó thì có khi á, thì dễ nó nghi lầm, phải không? Thì đến nay tin như vậy đó thì mới thật tin. À, còn bây giờ thí dụ như quý Phật tử nghe giảng hoặc là nghe hòa thượng dạy rồi như vậy đó, nghe cũng hay đó, nhưng mà mai mốt giả sử nghe người khác nói hay hơn thì có có đổi không? Hoặc là bây giờ giả sử nghe hòa thượng mà nói ngược lại cái thì có rúng động không? Cho nên như là ngài gọi là ngài Đại Mai đó, phải không? Ngài khi mà ngài có cái chỗ nhận hiểu mình rõ ràng rồi á, thì khi mà dù cho cái ông thầy có nói khác đi nhưng mà cũng không có là không có nghi ngờ, phải không? Tức là Đại Mai khi mà ở chỗ ngài Mã Tổ mà hỏi Tức Tâm Tức Phật á, phải hỏi thế nào là Phật, ngài nói Tức Tâm Tức Phật á, thì lúc đó ngài tỏa sáng, ngài tin nhận được, ngài mới về núi ngài ở ngài tu thời gian dài như vậy. Thì Mã Tổ thấy lâu quá không về thăm, mới sai ông Tăng đến để mà thử để coi dò coi ông làm gì đó. Rồi hỏi ông có nói gì đó thì về thực lại cho Mã Tổ nghe. Thì ông Tăng đến hỏi chứ hòa thượng gặp Mã Tổ và được cái gì về đây ở núi vậy? Thì ngài nói rằng ta đến Mã Tổ hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp Tức Tâm Tức Phật, từ đó ta tin nhận được về ta ở núi tới nay. Thì ông Tăng ông nói là bây giờ thì Mã Tổ không có nói vậy nữa rồi. Bây giờ là Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật rồi, tức là không phải tâm không phải Phật nữa. Thì như vậy thì nếu mà gặp cái người khác á thì nghe như vậy thì chắc là chơi với rồi. Ủa sao mà trước ông nói với mình vậy, bây giờ ông nói khác đi, phải không? Thì sanh nghi ngờ, mà sanh nghi ngờ như vậy đó tức là chưa có thấy thấu được trong cái ý nghĩa sâu, phải không? Tức là còn kẹt trên cái ngôn ngữ. Nhưng mà còn ngài á, ngài Đại Mai thì ngài nghe nói như vậy thì ngài liền nói cái ông già đó làm loạn thiên hạ không có ngài nào thôi, mặt ông là phi tâm phi Phật, còn ta là chỉ biết Tức Tâm Tức Phật thôi. Thì ông Tăng khi đó mà về mới trình lại Mã Tổ, thì Mã Tổ mới khen như vậy là trái mai đã chín rồi đó, thì về nó mới thật là chín mùi đó, phải không? Đó. Còn mình là nghe cái khác cái thì rồi cái thì rồi nghi cái thì rồi không phải thi thiệt, phải không? Không phải là thi thiệt rồi. Đó. Cho nên ở đây khi mà mới nghe thì ngài Xá Lợi Phất ngài thấy ngài cũng hơi nghi, như vậy thì chắc là ma giả Phật, nhưng bây giờ mới rõ được khi mà nghe Phật dùng những phương tiện ngài nói rõ ràng đó thì mới biết những cái mà Phật trước kia nói đó là phương tiện. Phương tiện thì tất nhiên là nó không phải thật, cho nên đời ngài mới tin chắc rõ ràng không có nghi. Đó là coi như là mới vượt qua những cái phương tiện, những cái ngôn ngữ, nó không bị cái ngôn ngữ nó che. Thì như vậy, tin như vậy đó thì coi như không còn ai mà làm mình lay động được nữa, phải không? Rồi ngài mới nói tiếp, con sa vào lưới nghi cho là ma làm ra, nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa sắc nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng, nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thiệt ký, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Thì ở đây coi như là ngài tin tưởng mình đã có cái thiệt ký đó, có cái phần thành Phật đó. Thì như vậy để cho quý Phật tử thấy đây cũng là cái điểm để mà ngầm nói lên. Cái điều này là cái điều cũng rất là khó tin, khó hiểu, không có thể mà dùng cái tâm suy nghĩ hay là hiểu biết thông thường đó mà biết được, phải không? Cho nên rồi phải tự mình thầm cảm nhận sâu xa trong lòng đó. Bởi vậy mà Ngài Xá Lợi Phất trước kia đó đã là từng theo Phật nghe rồi đó, mà bây giờ mới nghe đây, mới nghe qua đó, thì mà thấy còn chưa dám tin nổi đó, phải không? Thì thấy cái điều này nó ngoài cái sức gọi là suy nghĩ, ngoài cái sức tưởng tượng. Đó. Rồi lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất: ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn Đức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông và sanh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo, nay ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hầu Niệm. À, thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tin nhận được rõ ràng như vậy rồi, thì coi như là Phật chờ cái tới đó thôi, thì Phật mới thọ ký, phải không? Thành ra như vậy để thấy rằng cái việc thọ ký đó cũng không phải là thọ ký được cái gì khác, phải không? Khi mình tin nhận rồi thì thọ ký là thọ ký cái mình đã sẵn đó. Nhưng mà khi mình chưa tin nhận thì tất nhiên là có nói ra mình cũng đâu có mà cảm nhận. Nhưng mà đây thì Phật trước khi thọ ký đó, Ngài mới tuyên bố rõ ràng ở giữa chúng để mà Ngài nhắc lại, coi như là xưa kia đó Ngài đã từng dạy Ngài Xá Lợi Phất chí cầu Phật đạo rồi mà bỏ quên, phải không? Cho nên ở đây là nhắc lại thôi, thì cái việc này đó không phải là cái việc mới có, phải không? Và để cho nó rõ ràng, Ngài chỉ cho kỹ, Ngài Xá Lợi Phất đã coi như đã có cái chánh nhân nó đã sẵn rồi, cái nhân chánh nó sẵn rồi. Thì bữa nay á, cái nhân này nó đầy đủ cái duyên nó thuần thục rồi thì Phật nhắc lại thôi, phải không? Nhắc lại tất nhiên là coi giống như là cái duyên nhân vậy thôi. Cái chánh nhân giống như là cái hạt giống nó chẳng có rồi, còn cái duyên nhân đó giống như là mình dung bón thêm phân rồi phướng rồi cho nó nảy nở vậy thôi, chứ cái chánh nhân là sẵn có rồi. Đó, thì đây cũng vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất coi như có chánh nhân nó sẵn rồi, giờ Phật nhắc lại thôi, nhớ lại vậy thôi, cho nên không phải là cái chuyện mới có. Thì như vậy thì coi như là Phật đã từng dạy, đã từng dạy Ngài Xá Lợi Phất cái việc này rồi. Nhưng mà quý Phật tử thấy như vậy thì Phật dạy ở chỗ nào, phải không? Là Ngài đã từng dạy, từng nhắc cái việc đó, bây giờ nhắc lại cái bổ nguyện đó thôi. Cho nên nếu mà nhìn Ngài Xá Lợi Phất rồi nhìn lại mình á, thì cũng có khi thì mình cũng từng nghe Phật dạy quá nhiều rồi, cũng bỏ quên thôi. Thấy không? Thì dạy Phật dạy nghĩa là quá đầy đủ, coi như có thể nói là hàng ngày Phật dạy mình rồi nữa, không? Đâu là chỗ Phật dạy? Nếu mà nhìn cho kỹ ra thì đâu đâu cũng là chỗ mà Phật nhắc nhở mình hàng ngày mà không có hay, mình tự bỏ quên thôi. Nếu mà tỏ ngộ nhìn trở lại rồi thì mới thấy rõ mình bỏ qua biết bao nhiêu là cái cơ hội quý báu, phải không? Bởi vì cái tri kiến Phật đó là nó nằm ở chỗ nào? Cái tri kiến Phật đó nằm ở chỗ nào? Nằm ngay cái thấy nghe mình hàng ngày đây thôi chứ gì, phải không? Hàng ngày thấy nghe đó là cái tri kiến Phật nó nằm sẵn đó. Thì như vậy tức là coi như là cái Phật mà ông Phật mà gọi là Phật Như Lai, Như Lai mà Như Lai của chính mình đó, không? Thì luôn luôn là ngầm dạy mình mọi chỗ mọi nơi đó, mà mình không có nhớ để mà sống trở lại, không? Nghe thì cái gì nghe, đó, phải không? Đó, rồi thấy thì cái gì thấy, đó, thì thấy nghe tất cả, thì như vậy là tất nhiên là ông Phật Như Lai đó thì ông cũng đang ngồi trong cái chỗ thấy nghe đó mà ông nhắc mình luôn luôn đó mà mình không nhớ, phải không? Thì nếu mà nhớ lại thì mới thấy, à thì ra là coi như là Phật đã nhắc nhở mình hàng ngày mà không quên. À, thì như vậy thì nhớ lại đó là nhớ lại cái mà mình sống hàng ngày. Cho nên Phật nói là ta cũng đã từng dạy ông là không biết bao nhiêu lâu rồi, phải không? Bây giờ cũng nhắc lại chuyện đó thôi, à, chứ không phải là chuyện mới có. À. Rồi khi mình nhắc lại như vậy rồi á, thì Phật mới thọ ký. À, thì như vậy để chỉ cho cái việc ngài thọ ký ở đây á, à, không phải là thọ ký nhân ngài thọ ký thì mới có cái việc này, mà cái việc này là cái việc sẵn rồi. Đó. À, ngài thọ ký Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai, à, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ, đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó là 10 hiệu của Phật. Tất nhiên là ngài thọ ký ngài Xá Lợi Phất thành Phật, nhưng mà không phải là ngay đây thành Phật liền, mà phải qua đời vị lai, mà quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp kìa. À, rồi cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức đức Phật nữa, thì giờ phụng trì chánh pháp đầy đủ cái đạo hạnh Bồ Tát rồi á, thì mới thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. À, thì nếu mà mình mà được thọ ký kiểu đó thì chắc cũng không vui à, phải không? À, thọ ký mà phải qua vô lượng vô biên a tăng, gọi là bất khả tư nghị kiếp à, chứ không phải là chừng trăm kiếp. À, thì như vậy đó là để nói lên cái gì? À, thì như vậy để chỉ cho đó cái việc thọ ký này á, thọ ký thành Phật đây á, là thành cái sẵn của mình đây thôi, chứ không phải là cái mới có, phải không? Thì mà cái gọi là cái tri kiến Phật, cái sẵn là mình đó, thì cái đó nó vượt ngoài thời gian không thành vấn đề, phải không? Đó. Còn mình á, mà nghe nói mà thọ ký mà thời gian nó dài như vậy á, cái thì sanh buồn, không? Hoặc là mong cho nó thọ ký phải cho sớm thành Phật, tức là sao? Tức là thứ nhất là kẹt về cái thời gian, lâu mau. À, thứ hai nữa là mong có cái được, mong có cái được cho sớm. Đó. Mà khi mong có cái được cho sớm thì tất nhiên là sai rồi, phải không? Có được thì tất nhiên có mất. Đó. Còn cái này là cái sẵn rồi thì còn gì được mất, dù trải qua bao nhiêu trăm ngàn kiếp thì nó cũng là nó thôi, thì có gì được mất đâu. À, đó là để cho cái thấy nó vượt ngoài thời gian. À, thì mới thật sự là cảm nhận được cái này. À, còn mà nhìn trên cái gọi là cái lâu mau đó, cái nhanh chậm đó thì mắc kẹt. À.